là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại huyện Văn Chấn.
Trong quý 2, vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh đạt 192 tỷ đồng.
Sản lượng thủy sản đạt gần 5.800 tấn.
Toàn tỉnh xảy ra 153 vụ vi phạm hình sự.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 7 năm 2020, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu huyện Văn Chấn lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 với 251 đại biểu tham gia. Đến nay huyện đã hoàn tất công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội, công tác nhân sự, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tôn tạo cảnh quan môi trường, thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu và hồng kỳ tại các tuyến đường chính. Huyện cũng cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị cho triển lãm sách ảnh qua các thời kỳ đại hội Đảng bộ huyện, các thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020, các gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của huyện. Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu lần thứ 21 của Đảng bộ huyện Văn Chấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng trao đổi một số kinh nghiệm trong việc điều hành đại hội và lưu ý một số vấn đề về thời gian tổ chức, hướng dẫn bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu. Đồng chí yêu cầu huyện Văn Chấn rà soát lại công tác chuẩn bị, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết để đại hội thực sự trang trọng, đoàn kết, thống nhất và tập trung trí tuệ. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đã duyệt toàn bộ chương trình đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Dự bế mạc đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, huyện thị, thành phố trong tỉnh. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện của Trung ương, văn kiện của tỉnh và dự thảo báo cáo chính trị của huyện. Với tinh thần trách nhiệm dân chủ, đổi mới sáng tạo, Đại hội đã thông qua nghị quyết gồm 23 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 500 tỷ đồng trở lên, thu ngân sách nhà nước 120 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 6,5%. Phấn đấu hàng năm kết nạp 80 đảng viên mới trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất xác định 3 khâu đột phá chiến lược, xây dựng 4 chương trình trọng điểm, nhất trí 9 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về mọi mặt, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện. Thu hút tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khai thác tiềm năng lợi thế, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa huyện Trạm Tấu giảm nghèo nhanh, bền vững.
Huyện Mù Căng Chải vừa phối hợp với các công ty đầu tư tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Phạ, xã Cao Phạ. Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Phạ, xã Cao Phạ, huyện Quang Trải được xây dựng gồm khối nhà lớp học, khối nhà bếp, nhà ăn và nhà bán trú. Khối nhà lớp học 3 tầng gồm 9 phòng học với tổng mức đầu tư là hơn 16 tỷ đồng. Sau hơn 8 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao đưa vào sử dụng.
Chiều ngày 6 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra được tăng cường. Kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khởi tố, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố bị can đúng đối tượng đạt 100%, không có vụ án nào phải đình chỉ do không phạm tội hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án xét xử bị tuyên cáo không phạm tội. Một số chỉ tiêu thực hiện đạt cao hơn so với cùng kỳ như tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phát hiện vi phạm, ban hành kháng nghị các bản án hình sự, kiến nghị trong công tác xét xử hình sự, dân sự, thi hành án dân sự. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đảm bảo tốt hơn việc tuân thủ pháp luật trong các cơ quan tư pháp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục được duy trì hiệu quả. Chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ tạm giam, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, kiểm sát thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp. 6 tháng cuối năm, ngành kiểm sát nhân dân Yên Bái tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo các nghị quyết của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong hệ thống đảm bảo mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, giam giữ, thi hành án tuân thủ đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, tăng cường kiểm sát, giải quyết các vụ án dân sự, những vụ việc thi hành án phức tạp kéo dài, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của ngành của tỉnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm bản lĩnh, kỳ cương và trách nhiệm.
Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đó là dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng với các quy mô đường đô thị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, vận tốc thiết kế 60 km/h, có chiều dài hơn 4 km, bề rộng mặt đường 21 m. Công trình có tổng mức đầu tư 412 tỷ đồng, dự kiến thời gian thực hiện dự án này từ nay đến hết năm 2023. Dự án được đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thành phố Yên Bái sang phía hữu ngạn sông Hồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và kết nối giao thông toàn vùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 2 năm 2020, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 192 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty liên doanh canxi carbonate IBB với dự án đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất canxi carbonate. Công ty trách nhiệm hạn UNESCO Global IB đã triển khai dự án lắp đặt dây chuyền may áo đồng phục. Công ty trách nhiệm hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam lắp đặt dây chuyền chế biến bột đá. Công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam sản xuất ván ép lát sàn xuất khẩu đang hoạt động trở lại để khôi phục sản xuất. Hiện tỉnh Yên Bái cũng đang tích cực thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm chủ lực lợi thế của tỉnh với bạn bè quốc tế, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động sản xuất, không ngừng đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Nằm trong khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, công ty cổ phần An Tiến Industrial Yên Bái có 2 nhà máy sản xuất bột đá và phụ gia nhựa với công suất 14.000 tấn một tháng. Do có thị trường tiêu thụ rộng lớn tới 62 quốc gia trên thế giới, hàng năm sản phẩm của công ty sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Tuy nhiên, những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản lượng tiêu thụ của công ty giảm. Để phục hồi sản xuất, ngoài sự hỗ trợ của Chi cục Hải quan Yên Bái về thủ tục thông quan đối với các thị trường mới, công ty còn đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu sản phẩm, tối ưu hóa chi phí sản xuất. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, công ty đã tiêu thụ được hơn 73.000 tấn sản phẩm, doanh thu trên 300 tỷ đồng, tăng trên 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Ông Đoàn Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industrial cho biết.
Quan điểm của tôi đấy là mình luôn luôn phải chủ động thích nghi, chủ động thích ứng và chủ động tìm ra giải pháp cho chính mình, tránh trường hợp mà thụ động và phải điều tiết lại cái công việc của mình và nhờ những sự giúp đỡ của người khác. Từ xưa đến giờ thì khi mà dịch bệnh nó chưa bắt đầu thì An Tiến cũng đã phải tìm ra giải pháp mới. Và khi mà dịch bệnh nó chính thức nó lan rộng ra toàn thế giới thì An Tiến đã phải gấp rút thay đổi. Chúng tôi không chỉ thay trục kinh doanh đâu, cũng phải chia sẻ thật là trong giai đoạn đó thì An Tiến cũng đã phải giảm ngày công, chúng tôi tối ưu hóa mọi chi phí, Và tiếp đó là chúng tôi cũng phải tìm thêm những cái nguồn sản phẩm mới để làm sao tìm được ra những cái nguồn hàng nó có biên lợi nhuận tốt hơn và cái thị trường người ta đang cần nhiều hơn những cái mặt hàng truyền thống để đảm bảo là mình có được đầy đủ cái sản lượng để cho nhà máy hoạt động. Hiện tại thì chúng ta đã bắt đầu, cả thế giới và Việt Nam chúng ta nói riêng thì đã bắt đầu một cái bình thường mới. Bình thường mới tức là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta làm việc và luôn luôn có cái dịch bệnh, tạm có thể nói là dịch bệnh sống cùng với mình. Trong với tình trạng thế giới như thế này thì chúng ta phải liên tục cải tiến và liên tục vận động thôi. Như chúng tôi nói là chúng tôi đã liên tục tìm thị trường mới, tìm kiếm khách hàng mới để thay cho những cái gì đã có. Tuy vậy là chúng tôi không bao giờ dừng lại cái điểm đó.
Tuy dịch bệnh COVID-19 trong nước đã được kiểm soát, nhưng trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số thị trường truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đã mở cửa trở lại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu của Yên Bái bắt đầu khôi phục tái sản xuất. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Do sản phẩm của công ty phần lớn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nhưng nhờ sự nỗ lực của đơn vị đối tác trong chủ động tìm kiếm bạn hàng, nên từ đầu tháng 6 nhà máy tuyển quặng viên của công ty đã hoạt động trở lại. Toàn bộ sản phẩm tồn cũng được tiêu thụ, từ đó đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 160.000 lao động. Ông Nông Lâm Tùng, công nhân công ty cho biết.
Ảnh hưởng của dịch Covid thì công ty đã phải tạm dừng hoạt động một thời gian và làm đời sống anh em công nhân nó không được cải thiện. Và sau khi dịch Covid qua đi thì công ty đã trở lại sản xuất bình thường. Anh em công nhân muốn là công ty sản xuất đầy đủ, tạo điều kiện công việc ổn định cho anh em để cải thiện cái cuộc sống nó tốt hơn.
Do dịch bệnh COVID-19 khiến thủ tục thông quan hàng hóa cũng bị gián đoạn. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, rút ngắn thời gian thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thông quan hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái nói:
Tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan, chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các tổ chức cá nhân trong quá trình làm thủ tục hải quan trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu đảm bảo cho việc truyền, nhận dữ liệu, xử lý nhanh chóng, thông suốt, tăng cường phối hợp với kho bạc nhà nước, các cơ quan thuế và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử 24/7, tăng cường dịch vụ công trực tuyến 24/7. Tiếp tục cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đến doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tạo điều kiện thông quan giải phóng hàng hóa nhanh chóng, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng ứng phó, chống đỡ, vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID gây ra.
Sự nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu cùng với cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái sẽ sớm khôi phục sự tăng trưởng cho nền kinh tế, góp phần hoàn thành số thu ngân sách xuất nhập khẩu và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Sau tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã nuôi trồng và khai thác được gần 5.800 tấn thủy sản các loại, tăng gần 390 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt trên 5.200 tấn, sản lượng khai thác đạt gần 554 tấn. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng là do thời tiết từ đầu năm đến nay khá thuận lợi, không có rét đậm, rét hại. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, xác định nuôi trồng thủy sản là một ngành kinh tế có nhiều tiềm năng. Vì vậy, tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường công tác khuyến ngư, hỗ trợ nuôi cá lồng với mức 10 triệu một lồng một hộ, 5 triệu đồng một lồng dành cho nhóm hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp, khuyến khích nhân rộng mô hình nuôi cá bằng hình thức quây lưới eo ngách trên hồ Thác Bà, đầm Vân Hội đã góp phần phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học mới 2020-2021 sẽ bắt đầu. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 1. Năm học 2020-2021, thị xã Nghi Lộ sẽ đón hơn 1.290 học sinh vào lớp 1, trong đó có khoảng 27% học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập từ nhà nước. Ngành giáo dục đã triển khai các giải pháp phấn đấu 100% số học sinh vào lớp 1 có đủ sách giáo khoa, phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi tham khảo giá sách giáo khoa mới cho con vào lớp 1, chị Hà Thị Điểm ở bản Chanh, xã Phù Nham, thị xã Nghi Lộ nhận thấy giá sách giáo khoa cao gấp 3,5 lần bộ sách giáo khoa cũ. Chị Hà Thị Điểm, thôn bản Chanh, xã Phù Nham, thị xã Nghi Lộ nói:
Tôi thấy so với giá sách, đối với giá thị trường thì sách bây giờ giá cao hơn hẳn. Đối với gia đình chúng tôi thì thuộc diện không được hỗ trợ thì tôi thấy vào đầu năm học thì nó cũng là một khoản rất là nhiều và rất là cao so với gia đình chúng tôi. Nhưng còn đối với những hộ khác thì tôi nghĩ đấy cũng giá cả đấy nó cũng là cả một vấn đề. Thì tôi cũng mong muốn và đề nghị được nhà nước hỗ trợ một phần nào đó để cho con em chúng tôi được có đầy đủ sách giáo khoa đến trường trong năm.
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục thị xã Nghi Lộ, năm học 2020-2021, thị xã sẽ đón 1.291 học sinh vào lớp 1, trong đó có khoảng 27% số học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, được hưởng chế độ chi phí học tập từ nhà nước. Hầu hết người dân nông thôn miền núi sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nông nghiệp. Do vậy, mặc dù không thuộc diện hộ nghèo, song giá sách giáo khoa mới tăng cao, cộng với nhiều chi phí mua sắm đóng góp khi con bước vào năm học mới, sẽ gây khó khăn đối với nhiều gia đình. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Lộ đã có những biện pháp đảm bảo 100% học sinh được vào lớp 1 có đủ rau sách giáo khoa. Ông Trần Quốc Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Lộ cho biết.
Và để thực hiện tốt cái chương trình sách giáo khoa mới và để đảm bảo được có 100% học sinh lớp 1 có sách giáo khoa để học tập, thì trước tiên là đối với các đối tượng thuộc diện hỗ trợ thì cái việc chi trả kinh phí thì sẽ được cấp đến từng gia đình học sinh. Để thực hiện tốt cái nguồn kinh phí này thì với Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã sẽ chỉ đạo các đơn vị trường, các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh là thực hiện cái nguồn kinh phí đó dành để mua sắm, một là sách giáo khoa cho học sinh, hai là cái việc mua đồ dùng học tập cho học sinh trong quá trình học tập. Còn các đối tượng khác thuộc cái diện hộ cận nghèo và một số gia đình khó khăn khác thì ngành cũng làm tốt công tác tuyên truyền tới các cái cơ quan, các tổ chức đoàn thể từ thiện bằng cái biện pháp đó là hỗ trợ cho học sinh bằng hiện vật hoặc là bằng các cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho học sinh mua sách. Qua thông qua các cái tổ chức, ví dụ như là các hội khuyến học của các xã, phường, các dòng họ khuyến học của các xã, để vào đầu năm học mới thì đảm bảo được là 100% học sinh lớp 1 có đủ sách giáo khoa vào.
Xác định được những khó khăn của vùng nông thôn miền núi và đưa ra các giải pháp để đảm bảo 100% số học sinh có đủ sách giáo khoa khi vào lớp 1, tin tưởng rằng thị xã Nghi Lộ sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Từ đầu năm đến nay, nhờ tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm. Toàn tỉnh đã xảy ra 153 vụ phạm tội về hình sự, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Thiệt hại do tội phạm gây ra, làm chết 9 người, bị thương 15 người và thiệt hại tài sản trị giá 3,1 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 134/153 vụ, đạt 88,2%, bắt xử lý 338 đối tượng, đã thu hồi tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó đã phát hiện bắt giữ 62 vụ, 353 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng và một số tang vật dùng để đánh bạc. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 28 vụ, 186 bị can, xử lý hành chính 34 vụ, 167 đối tượng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 5 tháng 7, Ấn Độ đã có tổng cộng hơn 673.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có hơn 19.000 người tử vong. Theo số liệu thống kê mới nhất, trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 24.850 ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, ngày 5 tháng 7 là ngày Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Đồng thời cũng là ngày thứ 3 liên tiếp quốc gia này có số ca nhiễm mới trong ngày lên trên 20.000 trường hợp. Đáng chú ý, hiện có 14 bang và khu vực ở Ấn Độ đã ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 trên 10.000 người. Trong đó nghiêm trọng nhất là bang Maharashtra với hơn 20.000 trường hợp mắc COVID-19. Thủ đô New Delhi có số ca nhiễm đứng thứ 3. Truyền thông Ấn Độ đã dẫn lời quan chức bang Maharashtra cho biết chính quyền bang này đã chuẩn bị các cơ sở hạ tầng với các trang thiết bị để đối phó với tình trạng số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao. Quan chức này cũng cho biết tháng 7 và tháng 8 là thời gian quan trọng nhất để kiểm soát dịch bệnh. Nếu làm tốt công tác phòng chống thì số ca nhiễm mới có thể giảm trong vòng một tháng. Ngoài ra, để phòng ngừa dịch bệnh lây lan mạnh trong cộng đồng, Ấn Độ đã kéo dài lệnh cấm các chuyến bay quốc tế đến ngày 31 tháng 7. Trong một diễn biến liên quan, ngày 5 tháng 7, truyền thông Ấn Độ thông báo sẽ mở cửa lại đền Jai Mahal từ ngày 6 tháng 7. Theo thông báo, mỗi ngày đền chỉ đón tiếp khoảng 5.000 du khách và những người vào đền bắt buộc phải đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội. Ngoài đền Mahal, chính phủ Ấn Độ còn cho phép mở cửa lại một số khu di tích lịch sử ở thủ đô New Delhi. Ngày 5 tháng 7, nhiều nước châu Âu đã áp đặt các hạn chế mới đối với việc di chuyển khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Tại Tây Ban Nha, chính quyền vùng Galicia miền Bắc nước này đã tiến hành phong tỏa hơn 70.000 dân từ ngày 5 tháng 7 cho đến ít nhất ngày 12 tháng 7. Theo quy định, người dân nơi đây không được phép rời khỏi khu vực sinh sống và không tụ tập quá 10 người. Trước đó, các nhà chức trách địa phương đã tiến hành tái cách ly đối với 200.000 cư dân do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở gần thành phố Lerida phía đông bắc Tây Ban Nha. Cách thủ phủ Barcelona của vùng Catalan hơn 150 km về phía tây. Trong khi đó, Hy Lạp thông báo sẽ đóng cửa biên giới với công dân Serbia cho đến ngày 15 tháng 7. Tại Anh, chính phủ của tướng Boris Johnson quyết định duy trì các biện pháp phong tỏa ở thành phố Leicester với hơn 300.000 dân. Bắt đầu từ đêm mùng 7 tháng 7, lệnh đóng cửa biên giới giữa bang Victoria và New South Wales của Australia nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sẽ chính thức có hiệu lực. Tại thành phố Melbourne, bang Victoria, hơn 30 khu vực ngoại ô đã bị phong tỏa sau khi phát hiện thêm 182 ca nhiễm COVID-19 hồi cuối tuần qua. Thủ hiến bang Victoria đã thông báo quyết định đóng cửa biên giới sau khi điện đàm cùng Thủ tướng Australia và người đồng cấp bang New South Wales. Thủ hiến bang New South Wales cũng đồng tình với quyết định đóng cửa biên giới với bang Victoria, song bà khẳng định tình hình giờ đây đã thay đổi. Hiện ngoài Victoria, 7 bang và vùng lãnh thổ còn lại của Australia đều đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, khi chỉ xuất hiện 20 ca nhiễm mới ngoài bang Victoria, song đều đã được cách ly. Từ ngày 4 tháng 7 đến nay, các trận mưa lớn liên tục đã gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Kumamoto thuộc đảo Kyushu của Nhật Bản, khiến 24 người chết, 16 người bị thương và 22 người mất tích. Mưa lớn đã khiến mực nước ở hai con sông tại tỉnh Kumamoto dâng cao và nhấn chìm các khu dân cư. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do các vụ sạt lở đất làm gián đoạn nhiều tuyến đường. Số người thương vong trên thực tế có thể cao hơn trong báo cáo do chưa thể thống kê thiệt hại đầy đủ. Ngoài ra, theo thông tin từ công ty điện Kyushu, tính đến ngày 5 tháng 7, hơn 5.000 hộ gia đình ở tỉnh Kumamoto vẫn bị mất điện. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trong vài ngày tới, mưa to diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền đông và tây đất nước. Người dân cần nâng cao cảnh giác để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Cả nhà tân vô địch Liverpool và ngôi nhì Man City đều chơi khá tệ ở vòng đấu thứ 33. Trong khi Liverpool thắng nhẹ Aston Villa 2-0, thì Man City để thua Southampton 1-0. Sau hàng loạt tình huống thay người và chơi quyết tâm hơn, phải đến phút 71, Mane mới mở tỷ số của trận đấu từ đường truyền chính xác của Keita. Cầu thủ trẻ John được Salah mớm bóng dễ dàng và ghi bàn thứ 2 cho Liverpool ở phút 89. Thắng nhẹ nhàng đội bóng xếp thứ 18, Liverpool đã có 89 điểm. Trong khi đó, Man City đã lại gây thất vọng khi thua Southampton 0-1. Ra sân muộn và chứng kiến đội đầu bảng Real Madrid nới rộng cách biệt thành 7 điểm, Barcelona buộc phải tự giải tỏa áp lực khổng lồ đến từ chủ nhà Villarreal trên sân Ceramica. Phút thứ 3, trung vệ Pau Torres của Villarreal trong nỗ lực truy cản Antoine Griezmann đã để bóng chạm chân thành pha đốt lưới nhà đáng tiếc. Vùng lên dữ dội để tìm kiếm bàn gỡ, nỗ lực của tàu ngầm vàng có tác dụng ở phút 14 với pha đá bồi cận thành thành công của Gerard Moreno. Chỉ 6 phút sau, tiền đạo người Uruguay Luis Suarez ngay lập tức thực hiện pha cưới lòng đẳng cấp. Bóng chạm chân của Ron Albion trước khi làm rung mảnh lưới của thủ thành Sergio Asensio. Trước khi hiệp 1 khép lại, Messi có pha đánh gót chuyền bóng điệu nghệ để Anthony Griezmann lốp bóng qua tay thủ thành Sergio Asensio, nới rộng khoảng cách thành 3-1 cho Barcelona. Trận đấu thực sự khép lại ở phút 86, thần đồng Ansu Fati có pha đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút bằng chân phải hạ gục thủ môn Sergio Asensio, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1. Với chiến thắng này, Barca được 73 điểm và thu ngắn cách biệt với đội dẫn đầu Real Madrid xuống còn 4 điểm. Dẫn trước và chơi hơn người, nhưng chủ nhà Inter Milan vẫn để thua Bologna 1-2 ở vòng 30 Serie A hôm mùng 4 tháng 7. Các học trò huấn luyện viên Conte chỉ mất 22 phút để vượt lên. Ashley Young tạt vào cho Lautaro Martinez đánh đầu trúng cột dọc trước khi Lukaku đá bồi mở tỷ số. Cuối trận, Inter dù hơn người nhưng mất nhịp thi đấu. Phút 74, Zuwara ra chân nhanh trong vòng cấm ghi bàn gỡ hòa một đều. Chỉ 3 phút sau, từ góc hẹp, Musa Barrow sút bóng qua hai chân Handanovic nâng tỷ số lên 2-1. Thất bại 1-2 khiến hy vọng vô địch của Inter gần như tan biến, thậm chí họ có nguy cơ mất vị trí thứ 3 khi chỉ còn hơn Atalanta 1 điểm. Trong buổi đua chính thức của chặng F1 đầu tiên mùa giải, Valtteri Bottas tận dụng lợi thế giành pole và duy trì phong độ ổn định để cán đích đầu tiên. Sau anh lần lượt là Charles Leclerc đội Ferrari và Lando Norris đội McLaren. Đến khi vô địch thế giới cán đích thứ 2 sau 71 vòng đua, nhưng nhận án phạt từ ban tổ chức cộng thêm 5 giây sau tình huống va chạm với Albon. Điều này khiến Hamilton tụt xuống vị trí thứ 4 và không có tên trên bục nhận giải. tay đua người Thái Lan gốc Anh Alexander Albon đang trong cuộc đua top 3, nhưng pha va chạm khiến anh kết thúc cuộc thi ở vị trí thứ 13. Điều này khiến tay đua Thái Lan và đội Red Bull chưa thể có lần đầu tiên đứng trên bục nhận giải.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.